Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1422 ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phan Thị Bích Thủy ở huyện Tây Sơn, bà Nguyễn Thanh Trúc ở thị xã Hoài Nhơn và ông Đào Bá Hùng ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phan Thị Bích Thủy ở huyện Tây Sơn hỏi, việc chi trả tiền bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất được quy định thế nào theo luật đất đai mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 94 luật đất đai 2024 quy định việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư được thực hiện cụ thể. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư có hiệu lực thi hành, cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện bồi thường phải chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. Trường hợp cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, ngoài tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế, tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư có trách nhiệm phê duyệt phương án chi trả bồi thường chậm cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. Kinh phí chi trả bồi thường chậm được bố trí từ ngân sách của cấp phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc trường hợp đất thu hồi, tài sản đang có tranh chấp, thì tiền bồi thường hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn. Tiền lãi từ khoản tiền bồi thường hỗ trợ được trả cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được bồi thường hỗ trợ. Bà Nguyễn Thanh Trúc ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, mức trợ cấp tuất một lần được quy định thế nào theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về mức trợ cấp tuất một lần cụ thể. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của đối tượng quy định tại điểm A khoảng 1 điều 88 của luật này bằng mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội nhân với số năm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng không thấp hơn 3 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại điều 72 của luật này tính đến thời điểm dừng đóng. Mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được quy định như sau. Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ, thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được quy định như sau. Trường hợp chết trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Trường hợp chết từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng được trợ cấp tuất một lần, giảm 0,5 tháng lương hưu so với mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi chết bằng 3 tháng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng của tháng đang hưởng. Mức tham chiếu dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức tham chiếu tại tháng mà đối tượng quy định tại điểm A khoảng 1 điều 88 của luật này chết. Chính phủ quy định việc giải quyết chế độ tử tuất đối với trường hợp người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, chưa nghỉ việc hoặc còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, đồng thời là người đang hưởng lương hưu. Như vậy, mức trợ cấp tuất một lần thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 được quy định như trên. Ông Đào Bá Phùng ở huyện Phù Cát hỏi, hạ sĩ quan binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ được hưởng những chế độ gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 50, luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ sau đây. Được bảo đảm cung cấp kịp thời đủ số lượng đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội, được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ Tết, được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật. Từ tháng thứ 13 trở đi được nghỉ phép theo chế độ, các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Từ tháng thứ 25 trở đi, được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác. Được ưu đãi về bưu phí, có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ, thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật, được nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật, được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1422 ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể là nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao năng lực và nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu, đồng thời giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng, góp phần giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, hoàn thiện thể chế phát huy tiềm năng và nguồn lực nhằm thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược quy hoạch. Để đạt được các mục tiêu đề ra, nghị quyết cũng nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện gồm: nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững thông qua đầu tư cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm sử dụng hiệu quả và ngăn chặn tình trạng suy giảm, suy thoái tài nguyên, phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ phát triển rừng và các hệ sinh thái, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tăng cường hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và bình đẳng giới. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng, góp phần giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. Triển khai các giải pháp tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các điều kiện khí hậu thời tiết cực đoan, cải thiện đánh giá và quản lý rủi ro khí hậu. Thực hiện các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của biến đổi khí hậu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng. Hoàn thiện thể chế phát huy tiềm năng và nguồn lực để thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, hoàn thiện thể chế chính sách và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược quy hoạch, thúc đẩy các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu đồng lợi ích, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua truyền thông, đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, huy động các nguồn tài chính, đầu tư và các hoạt động hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu. Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách và pháp luật về thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược và quy hoạch. triển khai nhân rộng các mô hình canh tác nông nghiệp xen canh thích ứng với biến đổi khí hậu, bố trí cơ cấu mùa vụ cây trồng phù hợp, phát triển và nhân rộng các giống cây trồng vật nuôi, các mô hình trồng trọt chăn nuôi và thủy sản có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu xâm nhập mặn. Tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn sau năm 2030 cho đến năm 2050, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống tự nhiên nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nước, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định liên quan, các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ 5 năm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng hợp các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo các giai đoạn trên cơ sở danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đề xuất để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư công. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ cơ quan trung ương cân đối kinh phí thường xuyên hàng năm từ ngân sách trung ương để triển khai nhiệm vụ của kế hoạch. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực và chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 1422 ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.